Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 18 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về việc tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại hai anh em song sinh người Chile chịu chức linh mục cùng ngày. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về việc cử hành sám hối đền tội chung trong giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định rằng tuần tĩnh tâm mùa chay tới đây của giáo triều Roma sẽ diễn ra từ chiều Chủ nhật mùng 9 đến sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014 tại Nhà Thầy Chí Thánh của các cha dòng Thánh Phaolô gần thành phố Albano, mạn Nam Roma. Cha Lombardi cho biết mục đích của việc chọn nơi tĩnh tâm ngoài Vatican là để ở một nơi riêng, thinh lặng, xa các văn phòng làm việc thường nhật để có thể hồi tâm hơn cho việc linh thao. Trên đây là thông cáo của phòng báo chí tòa thánh. Giới báo chí cho biết rằng tuần tĩnh tâm sẽ do linh mục Angelo De Donatis hướng dẫn. Cha nguyên là linh hướng Đại chúng viện Roma, từ vài năm nay là cha sở giáo xứ Thánh Marco a Campidoglio, một xứ đạo nhỏ ở trung tâm Roma. Cha đã biến nơi này thành một trung tâm linh đạo để ý tới mọi thực tại chung quanh.
Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine sớm mang lại thành quả mong ước để tìm một giải pháp công chính và lâu bền cho cuộc xung đột. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 17 tháng 10, dành cho Chủ tịch Chính quyền Palestine, ông Abu Mazen. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Chủ tịch Abu Mazen đã gặp Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti. Trong các cuộc thảo luận thân mật, các vị đã nói về tình hình Trung Đông, đặc biệt là việc mở lại cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine. Việc chấm dứt cuộc xung đột giữa hai bên ngày càng cần và cấp thiết. Để được vậy, Tòa Thánh mong ước các phe quyết tâm đưa ra những quyết định can đảm để bên vực hòa bình với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Tòa Thánh bày tỏ lo âu sâu xa vì tình hình tại Syria và cầu mong rằng thay vì con đường bạo lực, người ta chọn con đường đối thoại và hòa giải càng sớm càng tốt. Về quan hệ song phương, Tòa Thánh hài lòng về những tiến bộ trong việc soạn thảo hiệp định tổng quát về một số khía cạnh thiết yếu trong đời sống và hoạt động của giáo hội công giáo tại Palestine. Sau cùng, các vị nói về tình hình các cộng đoàn Kitô tại các lãnh thổ của người Palestine và tại Trung Đông nói chung, nêu cao sự đóng góp quan trọng mà các cộng đoàn này dành cho công ích của xã hội.
Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Chủ tịch Abu Mazen cho biết đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Palestine. Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Chủ tịch Mazen kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Trong phần trao đổi tặng vật, Đức Thánh Cha đã tặng ông một bức tranh và cây bút quý giá và nói rằng chắc chắn là ông Chủ tịch có nhiều văn kiện phải ký. Và ông đáp, tôi hy vọng sẽ dùng bút này để ký hòa ước với Israel. Ông Mazen tặng Đức Thánh Cha một bức hình bằng đồ sứ có hình Bethlehem, thành phố Hòa Bình, và một cuốn kinh thánh đầu tiên được in tại Palestine.
Cô Gise, hôm qua 17 tháng 10, khóa họp thường niên của các giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương ở Âu Châu đã khai diễn tại thành phố Cô Gise thuộc Cộng hòa Slovak và kéo dài 4 ngày cho tới 20 tháng 10 sắp tới. hội nghị năm nay trùng vào dịp kỷ niệm 1150 năm hai thánh anh em Cirilo và Metodio đến truyền đạo tại miền nay là Slovak. Các giám mục tham dự viên đại diện cho 14 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương sẽ bàn về việc phúc âm hóa nền văn hóa. Hiện diện tại khóa họp cũng có Đức Hồng y Peter Erder, tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, và Đức cha Sviatoslav Shevchuk, tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương. Trong số các thuyết trình viên gợi ý cho các cuộc thảo luận có Đức Hồng y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức cha Dimitrios Salachas, đại diện tông tòa đặc trách các tín hữu Công giáo nghi lễ Byzantine tại Hy Lạp.
Manila, Đức cha Leonardo Metroso, giám mục giáo phận Tabilaran, cho biết giáo hội tại miền trung Philippines đang thẩm định thiệt hại sau vụ động đất ở mức độ 7,1, làm cho khoảng 100 người thiệt mạng. Hôm 15 tháng 10, Đức cha Metroso nói với hãng tin Công giáo Á Châu UCA News rằng cuộc động đất rất mạnh, đến độ các thánh đường xây thời Tây Ban Nha ở thành phố Lon và Carmen đã bị sụp đổ. Có ít nhất 2 người bị kẹt trong thánh đường ở Lon. Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Bacloyon được coi là một trong những thánh đường cổ kính nhất ở Philippines cũng bị hư hại nặng nề. Tại thành phố Cebu, động đất làm hư hại vương cung thánh đường Chúa Hài Đồng, là nhà thờ cổ kính nhất tại Phi và là nơi có một trong những ảnh tượng quan trọng nhất tại nước này. Ông Ray Balido, phát ngôn viên của Hội đồng Toàn quốc đặc trách giảm bớt và quản lý thiên tai, cho biết số người bị thiệt mạng tính tới ngày 15 tháng 10 là gần 100 và các chấn động còn tiếp tục. Ông nói, chúng tôi nghĩ rằng số người thiệt mạng còn gia tăng và chúng tôi tiếp tục nhận được các báo cáo từ địa phương gửi về. Philippines là thành phần của vòng lửa ở Thái Bình Dương, là vùng thường xảy ra động đất và núi lửa phun.
Caracas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, Đức Tổng Giám mục Diego Padron Sanchez, cho biết quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và chính phủ của tân Tổng thống Nicolas Maduro đã được cải tiến, nhưng vẫn còn có những thách đố về mặt kinh tế và xã hội như tình trạng thiếu lương thực, thiếu vệ sinh và các nhu cầu của đời sống thường nhật của người dân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 10 tháng 10 vừa qua, Đức cha Patron Sanchez cho biết các vị lãnh đạo Công giáo và chính phủ của Tổng thống Maduro đã mở những cuộc đối thoại chính thức về vị thế của giáo hội tại Venezuela. Một cánh cửa đã mở ra, cách đây vài tháng, cánh cửa này vẫn còn bị đóng. Chính phủ nhìn nhận giáo hội như một tham dự hợp pháp trong một cuộc thảo luận trên toàn quốc. Chúng tôi cũng được nhìn nhận như người trung gian giữa các đối thủ chính trị tại Venezuela. Trong nhiều năm qua, Venezuela ở trong tình trạng căng thẳng với ít hy vọng có cuộc thương thuyết giữa chính phủ của cố tổng thống Hugo Chavez và phe đối lập. Các giám mục thường có lập trường khác biệt với Tổng thống Chavez. Đức Tổng giám mục Patron Sanchez cũng cho biết, trong cuộc viếng thăm gần đây của các giám mục Venezuela tại Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giáo hội hãy giữ vai trò trung gian để thăng tiến cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập.
Vatican, với mục đích tăng cường hiệu năng và sự minh bạch, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, loan báo việc nhờ một công ty tài chánh quốc tế duyệt xét phương pháp làm việc của mình. Cơ quan APSA có hai phân bộ, thứ nhất là phân bộ quản trị tài sản và chu cấp lương bổng nhân viên, thứ hai là phân bộ đặc biệt phụ trách việc đầu tư động sản. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 10 vừa qua, tổ chức APSA cho biết việc duyệt lại sổ sách cũng như phương pháp hoạt động và đầu tư nhờ công ty quản trị tài chánh quốc tế đã bắt đầu. Việc duyệt xét này giúp hiểu chính xác hơn tình trạng tài chánh của mình cũng như giá trị của các biện pháp hoạt động. Kết quả cuộc duyệt xét sẽ được chuyển cho Ủy ban Tham chiếu của Tòa Thánh về các cơ cấu kinh tế và quản trị của Tòa Thánh do Đức Thánh Cha thành lập hồi tháng 7 năm nay. Đức Thánh Cha thành lập ủy ban này với mục đích giúp tòa thánh đơn giản hóa và phối hợp tài nguyên, ngân sách, tài sản và khả năng tài chánh của mình một cách tốt đẹp hơn. Ngoài ra, theo đề nghị của Hội đồng Hồng Y đặc trách các vấn đề tổ chức và kinh tế của tòa thánh, tổ chức APSA đang thành lập một ban giám sát gồm 5 chuyên gia về bất động sản, đầu tư và ngân hàng. Theo phúc trình năm 2012, cơ quan Monivan về tài chánh ước lượng tài sản của tổ chức APSA vào khoảng 680 triệu euro.
Aleppo, Đức Tổng giám mục Boutros Marayati của Giáo hội Công giáo Armenia ở Syria lo ngại rằng chính sách của cộng đồng quốc tế đối với Syria khuyến khích các tín hữu Kitô tị nạn khỏi nước này. Tuyên bố hôm 16 tháng 10 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục Marayati cho biết trong thời gian gần đây có tin đồn là 17 nước sẽ mở cửa đón nhận người tị nạn Syria. Tin đồn này càng đẩy mạnh xu hướng của người Syria, trong đó có cả các tín hữu Kitô muốn rời bỏ đất nước đi lập nghiệp nơi khác. Theo Đức Tổng giám mục, hiện thời chưa có một cuộc xuất cư ồ ạt, nhưng con số các gia đình ra đi ngày càng đông hơn. Các tín hữu Kitô giàu có thì đã ra đi rồi. Đối với những người còn lại, mọi toan tính ra đi đều nguy hiểm và rất tốn kém. Những người đến được Liban thì họ nộp đơn nơi các cơ quan của Liên Hiệp Quốc để xin tị nạn ở nước khác. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Marayati cảnh giác chống lại quan niệm sai lầm cho rằng các chiến binh đối lập chống phe của chính phủ Syria hợp thành một mặt trận duy nhất. Trong thực tế, phe phiến quân gồm nhiều nhóm khác nhau và họ đánh nhau. Trong những ngày qua, quân đội chính phủ đã mở lại con đường nối thành phố Aleppo với thành phố Homs, giúp đưa thực phẩm tới hai thành phố này sau nhiều tháng phải chịu cảnh thiếu thốn. Tuy nhiên, có vấn đề là lương thực vẫn còn quá đắt đỏ đối với những người dân còn lại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về việc tái truyền giảng tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật 20 tháng 10 tới đây là Ngày Thế giới Truyền giáo. Ngày này được thiết lập để gây ý thức nơi các tín hữu trong toàn giáo hội về nghĩa vụ phải cộng tác vào việc rao giảng tin mừng cho những người chưa biết ơn cứu độ của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong sứ điệp công bố nhân ngày này, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu và các cộng đoàn hãy cử hành niềm vui đức tin ra khỏi môi trường hạn hẹp của mình để gặp gỡ những người chưa biết Đức Chúa Giêsu Kitô. Ngài viết, sự vững chắc của niềm tin chúng ta cũng được đo lường qua khả năng chúng ta thông truyền niềm tin ấy cho tha nhân, phổ biến đức tin, sống đức tin trong tình bác ái, làm chứng về đức tin cho những người chúng ta gặp gỡ và cùng chia sẻ con đường cuộc sống với chúng ta. Hôm 14 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đặc biệt khai triển các khía cạnh trong việc tái truyền giảng tin mừng, nhất là tại những môi trường đức tin Kitô bị suy yếu, nơi mà nhiều người xa lìa giáo hội và bỏ bê việc thực hành đạo. Ngài trình bày những giáo huấn đó trong buổi tiếp kiến dành cho 50 hồng y giám mục linh mục và giáo dân tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Rino Fisichella. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco đề cao giá trị ưu tiên của việc làm chứng tá, đi gặp gỡ tha nhân và đề ra dự án mục vụ, quy trọng tâm và điều thiết yếu trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Ngài nói,
anh chị em thân mến, tôi chào tất cả và cảm ơn anh chị em vì những gì anh chị em làm để phục vụ việc tái truyền giảng tin mừng và về công việc trong năm đức tin. Xin chân thành cảm ơn. Điều mà tôi muốn nói với anh chị em hôm nay có thể tóm tắt trong ba điểm. Vị thế ưu tiên của việc làm chứng tá, sự cấp thiết ra đi gặp gỡ, sau cùng là dự án mục vụ quy trọng tâm vào điều thiết yếu. Trước hết, trong thời đại chúng ta, người ta thường thấy thái độ dửng dưng đối với đức tin mà họ cho là không còn quan trọng trong đời sống con người. Tái truyền giảng tin mừng, hay cũng gọi là tân phúc âm hóa, có nghĩa là thức tỉnh nơi tâm trí con người thời nay đời sống đức tin. Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng điều quan trọng là các tín hữu Kitô chúng ta chứng tỏ mình sống đức tin một cách cụ thể, qua tình thương, sự hòa thuận, vui tươi, đau khổ, vì chứng tá ấy gợi lên những câu hỏi như vào thời kỳ đầu của giáo hội. Tại sao họ sống như thế? Điều gì thúc đẩy họ? Đó là những câu hỏi dẫn tới trọng tâm của việc rao giảng tin mừng là làm chứng về đức tin và đức mến. Điều chúng ta cần làm, nhất là ngày nay, đó là trở nên những chứng nhân đáng tin cậy bằng cuộc sống và bằng lời nói, làm cho tin mừng trở nên hữu hình, khơi dậy sự thu hút đối với Chúa Giêsu Kitô và vẻ đẹp của Thiên Chúa. Bao nhiêu người đã xa lìa giáo hội, thật là sai lầm khi đổ lỗi cho phía này hay phía kia. Tốt hơn ở đây không nên nói về lỗi lầm. Có những trách nhiệm trong lịch sử giáo hội và những người của giáo hội, có những trách nhiệm trong một số ý thức hệ và cả nơi những cá nhân. Trong tư cách là những người con của giáo hội, chúng ta phải tiếp tục hành trình của công đồng chung Vatican thứ hai, cởi bỏ những gì là vô ích và tai hại, những thứ an ninh trần tục làm cho giáo hội trở nên nặng nề và gây thiệt hại cho khuôn mặt đích thực của giáo hội.
Các Kitô hữu cũng cần làm cho con người thấy rõ lòng từ bi của Thiên Chúa và sự dịu dàng của Ngài đối với mỗi thụ tạo. Tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc khủng hoảng của nhân loại ngày nay không phải chỉ hời hợt bên ngoài, nhưng sâu đậm. Vì thế, việc tái truyền giảng tin mừng, trong khi kêu gọi hãy can đảm đi ngược dòng, giả từ những thần tượng để trở về cùng Thiên Chúa chân thật duy nhất, chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ của lòng từ bi bằng những cử chỉ và thái độ trước khi bằng lời nói. Giáo hội ở giữa nhân loại ngày nay nói rằng, hãy đến cùng Đức Chúa Giêsu Kitô, hỡi tất cả anh chị em là những người đang vất vả và bị áp bức, và anh chị em sẽ tìm được an nghỉ cho tâm hồn anh chị em. Hãy đến cùng Đức Chúa Giêsu Kitô, Ngài có lời ban sự sống đời đời. Mỗi tín hữu đã chịu phép rửa là Christophoro, người mang Chúa Kitô, như các thánh giáo phụ xưa kia đã nói. Ai đã gặp Chúa Giêsu Kitô như người phụ nữ xứ Maria nơi giếng nước không thể giữ riêng cho mình kinh nghiệm ấy, nhưng cảm thấy ước muốn chia sẻ đưa tha nhân về với Đức Chúa Giêsu Kitô. Tất cả chúng ta cần tự hỏi xem những người gặp chúng ta có cảm nhận được trong đời sống chúng ta sức nóng của đức tin, có thấy nơi khuôn mặt của chúng ta niềm vui vì đã được gặp Đức Chúa Giêsu Kitô hay không?
Ở đây, chúng ta bước sang điểm thứ hai, đó là gặp gỡ, đi gặp tha nhân. Tái truyền giảng tin mừng là một phong trào được đổi mới, đi tới những người đã xa lìa đức tin và đánh mất ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Động thái này là thành phần của sứ mạng cao cả của Chúa Kitô, mang sự sống vào thế giới, mang tình thương của Chúa Cha cho nhân loại. Con Thiên Chúa đã đi ra khỏi thân phận thần linh của Ngài và đến gặp chúng ta. Giáo hội ở trong phong trào ấy, mỗi Kitô hữu được mời gọi đi gặp tha nhân, đối thoại với những người không nghĩ như chúng ta, với những người có một tín ngưỡng khác hoặc những người không có tín ngưỡng. Tất cả mọi người, vì tất cả chúng ta đều có chung thân phận được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Chúng ta có thể đi gặp mọi người, không sợ hãi và cũng không từ bỏ sự thuộc về giáo hội của chúng ta. Không ai bị loại trừ khỏi niềm hy vọng sự sống và khỏi tình thương của Thiên Chúa. Giáo hội được sai đi để khơi dậy khắp nơi niềm hy vọng ấy, nhất là tại những nơi niềm hy vọng này bị bóp nghẹt vì hoàn cảnh sống khó khăn và nhiều khi vô nhân đạo, nơi mà niềm hy vọng không hô hấp và bị nghẹt thở. Đang có nhu cầu dưỡng khí tin mừng, cần hơi thở của thần trí Chúa Kitô phục sinh, khơi dậy niềm hy vọng trong các tâm hồn. Giáo hội là căn nhà trong đó các cánh cửa luôn mở rộng, không những để mỗi người có thể được tiếp đón trong đó và hít thở tình thương và hy vọng, nhưng còn để chúng ta có thể đi ra ngoài, mang tình thương và hy vọng ấy cho tha nhân. Chúa Thánh Linh thúc đẩy chúng ta ra khỏi vòng đai của mình, và Ngài hướng dẫn chúng ta đến các khu ngoại biên của nhân loại.
Sang đến điểm thứ ba, Đức Thánh Cha nói, nhưng tất cả những điều ấy trong giáo hội không được để cho tình cờ và sáng kiến bất ngờ. Nó đòi phải có sự dấn thân chung cho một dự án mục vụ, nhắc nhớ điều thiết yếu và quy trọng tâm rõ ràng vào Đức Chúa Giêsu Kitô. Xả thân vào bao nhiêu việc phụ thuộc và thừa thải là điều vô ích, cần phải tập trung vào thực tại cơ bản là gặp gỡ Chúa Kitô với lòng từ bi, tình yêu của Chúa và yêu thương anh chị em mình như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Một dự án mục vụ được linh hoạt nhờ tính sáng tạo và sáng kiến của Chúa Thánh Linh đấng thúc đẩy chúng ta đi cả vào những con đường mới với lòng can đảm, không để cho mình trở nên cứng nhắc. Chúng ta có thể tự hỏi, đâu là công việc mục vụ trong giáo phận và giáo xứ của chúng ta? Nó có là điều thiết yếu trở nên hữu hình hay không? Những kinh nghiệm và đặc tính khác nhau có đồng hành trong sự hòa hợp mà Chúa Thánh Linh ban hay không? Hay là việc mục vụ của chúng ta bị phân tán, rời rạc và rốt cục mỗi người tự lo cho mình? Trong bối cảnh đó, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn giáo như một giai đoạn trong việc truyền giảng tin mừng. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhấn mạnh như thế trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, truyền giảng tin mừng. Từ đó phong trào lớn về huấn giáo đã đưa tới một sự canh tân để vượt thắng sự rạn nứt giữa tin mừng và văn hóa, cũng như tình trạng dốt nát ngày nay về đức tin. Tôi đã nhiều lần nhắc đến sự kiện đã gây ấn tượng mạnh trong sứ vụ của tôi, đó là gặp thấy các trẻ em không biết làm dấu thánh giá. Công việc của các giáo lý viên là một việc phục vụ quý giá cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng, và điều quan trọng hơn là các cha mẹ phải là những giáo lý viên đầu tiên, những nhà giáo dục đầu tiên về đức tin trong gia đình mình bằng chứng tá và bằng lời nói. Xin cảm ơn anh chị em vì cuộc viếng thăm này và chúc anh chị em làm việc tốt. Xin Thiên Chúa chúc lành và xin Đức Mẹ Maria bảo vệ anh chị em.
Vừa rồi là giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về việc tái truyền giảng tin mừng. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại hai anh em song sinh người Chile chịu chức linh mục cùng ngày.
Cách đây vài tháng, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA đã cho đăng câu chuyện kỳ thú của một đôi song sinh người Chile là Felipe và Paulo Lizama, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1984 tại thành phố Lagunillas de Casablanca. Cả hai đã được chịu chức linh mục cùng ngày 28 tháng 4 năm 2012, nhờ ơn bà mẹ đã không chịu phá thai theo lời khuyên của bác sĩ. Hai vị linh mục trẻ tuổi nói trên kể lại rằng, mẹ của cả hai cha là bà Rosa Silva, khi biết mình có thai, đã xin đi chiếu điện, và tiếp sau đó, bà đã được siêu âm. Bác sĩ cho biết là bào thai bà đang mang trong bụng có cái gì quái lạ, thai nhi có ba tay, hai đầu, chân thì quấn lấy nhau. Ông khẳng định là tính mạng bà có thể bị nguy hiểm vì quái thai, và cách chữa trị duy nhất là phải phá thai. Phá thai là điều hợp pháp tại Chile. Thế nhưng bà Rosa nhất định không đồng ý và kiên quyết chấp nhận những gì Thiên Chúa ban cho bà. Ngày chuyển bụng, bà Rosa sinh cha Felipe trước. Khi thấy hài nhi đã sinh ra mà cuống nhau vẫn còn nối liền, các bác sĩ muốn nạo nhau, nhưng chính bà Rosa cản lại và nói bà cảm thấy còn một thai nhi nữa trong bụng. Và quả thực, 17 phút sau đó, cha Paulo lọt lòng mẹ. Hai anh em song sinh lớn lên như mọi đứa trẻ cùng tuổi khác trong sự yêu thương dịu dàng của bà mẹ. Thời còn bé, mặc dù sống trong một gia đình Công giáo, cả hai đều dần dần rời xa giáo hội, đánh mất đức tin và không còn giữ đạo đi lễ gì nữa, cho đến khi cha mẹ quyết định ly dị nhau. biến cố này đã là động lực thúc đẩy cả hai trở lại với giáo hội và chịu phép thêm sức. Vị linh hướng cho cả hai anh em trong giai đoạn này là cha Reynaldo Osorio đã thành công trong việc đưa cả hai về với giáo hội mẹ, và hơn thế nữa đã giúp cả hai khám phá ra được ơn gọi trở thành linh mục của Chúa. Điều đáng ngạc nhiên là tuy sống gần nhau, hai anh em song sinh đã không bao giờ nói cho nhau nghe về ơn gọi của mình. Tháng 3 năm 2003, cả hai anh em gia nhập chủng viện. Ban đầu thì gia đình hai thầy rất băn khoăn về quyết định của hai người, nhưng rồi một năm sau đó, khi thấy cả hai đều hạnh phúc vui tươi, bà mẹ Rosa của hai người cảm thấy an tâm. Mãi đến năm thứ sáu trong chủng viện, bà mới kể lại câu chuyện thai nghén hai anh em, đến lời khuyên phá thai của viên bác sĩ và việc bà ngăn cản không cho nạo nhau. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CNA, cha Felipe khẳng định rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng bào thai song nhi. Tôi không biết là các bác sĩ sai lầm hay có điều gì đã xảy ra. Còn cha Paulo thì nói, tôi luôn luôn nhớ lòng yêu thương hiền dịu của con tim mẹ tôi, người đã cho chúng tôi sự sống. Khi mẹ kể cho chúng tôi nghe chi tiết việc mẹ ngăn cản các bác sĩ nạo nhau và như thế đe dọa sự sống còn của tôi, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi, tức là mẹ tôi biết tôi còn ở trong bụng, tôi sinh ra trễ nhưng tôi đã được sinh ra. Nếu các bác sĩ nạo cung lòng mẹ tôi, thì chắc chắn là ít nhất tôi cũng bị thương nặng. Khi hồi tưởng và nghĩ suy về tất cả những điều đó, tôi cảm thấy xác tín rằng Thiên Chúa đã can thiệp vào cuộc đời chúng tôi ngay từ thuở ban đầu khi mẹ tôi thưa xin vâng với người. Trước đó tôi cứ đinh ninh rằng ơn gọi linh mục của chúng tôi chỉ bắt đầu với tuổi thanh xuân mà thôi. Ngay cả trong thời gian đánh mất đức tin, cả hai anh em chúng tôi vẫn cảm thấy bị hấp dẫn bởi mình Thánh Chúa, bởi Thánh Ca, và nhất là lời cầu nguyện âm thầm. Cha Paulo khẳng định thêm là không biết trong hai anh em Chúa đã gọi ai trước, nhưng điều chắc chắn Chúa đã luôn tôn trọng sự tự do đáp trả của anh em tôi. Ngày 28 tháng 4 năm 2002, hai anh em song sinh Felipe và Paulo chịu chức linh mục và cử hành thánh lễ mở tay tại nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn ở quê hương hai vị là Lagunillas. Một năm sau ngày chịu chức, giờ đây cha Felipe phục vụ tại giáo xứ Thánh Martin Thành Tua ở Quillota và cha Paulo tại giáo xứ Đức Mẹ Mông Triệu ở Achupayas. Kết thúc câu chuyện đời mình, cha Felipe nói, Thiên Chúa không làm chuyện linh tinh vô nghĩa đối với chúng ta. Người muốn chúng ta hạnh phúc, và chức linh mục là ơn gọi tuyệt vời làm hai anh em chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Còn cha Paulo thì kết luận, theo Chúa Giêsu không phải là chuyện dễ, nhưng là chuyện tuyệt vời. Chúa Giêsu, giáo hội và thế giới cần chúng ta, nhưng không gọi bất cứ bạn trẻ nào. Người chỉ gọi bạn nào được trao ban sự thật của Thiên Chúa để chính đời sống của họ sẽ truyền lại sự sống, nụ cười của họ sẽ mang theo niềm hy vọng, diện mạo của họ truyền lại đức tin và hành động của họ sẽ mang theo niềm tin yêu.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài việc cử hành sám hối đền tội chung trong giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan tới các hình thức sám hối đền tội, các hội đồng giám mục đó đây trên thế giới đã gợi ý nhiều hình thức mới, phù hợp hơn với thời đại và tâm thức, cũng như sự nhạy cảm của con người thời nay. Bình thường đó là quyên góp tiền bạc để trợ giúp các dân tộc nghèo hay các nạn nhân thiên tai đó đây trên thế giới. Điển hình như các cuộc lạc quyên hàng năm của các phong trào hành động mùa chay tại Thụy Sĩ, Miserio, Missio Aachen và Renovabis bên Đức, v.v. Tài liệu của các giám mục mời gọi tín hữu kiêng thịt, rượu bia, các cuộc giải trí và các chi tiêu thừa thãi vô ích để dành số tiền ấy trợ giúp các anh chị em nghèo túng. Hội đồng Giám mục Italia thì đề nghị hãm mình đền tội bằng cách không ăn các thực phẩm ưa thích, có một cử chỉ bác ái tinh thần, cầu nguyện tha thứ cho người gây khó khăn, phiền hà hay khổ đau cho mình, hay có một cử chỉ bác ái giúp đỡ một ai đó, xách các vật dụng nặng nề thay cho một cụ già, một em bé, một bà mẹ. Thế rồi còn có những việc khác nữa như đọc thánh kinh, thực tập làm việc đạo đức, nhất là có các cử chỉ yêu thương, nhịn nhục, tha thứ cho nhau giữa những người thân trong gia đình, trong cộng đoàn, giữa hàng xóm láng giềng với nhau, hoặc với cả những người không quen biết. Đáp trả lại những lời nói thóa mạ, khiêu khích, tục tằn, bất lịch sự bằng những lời nói dịu dàng, lịch thiệp với nụ cười tha thứ. Thế rồi còn có dấn thân lớn hơn trong việc chấp nhận các khó khăn của cuộc sống mà không than vãn kêu ca, khước từ những thú vui như không đi xem cine hay kịch nghệ tại rạp hát, hoặc một buổi hòa nhạc hay một đại hội vân vân. Có hàng trăm cách thức hãm mình đền tội mà mỗi tín hữu có thể tìm ra cho chính mình, phù hợp với hoàn cảnh sống thường ngày trong môi trường làm việc và sinh hoạt của mình. Mỗi ngày có biết bao nhiêu dịp để chúng ta thực thi bác ái, yêu thương và tha thứ, nhịn nhục và trợ giúp lẫn nhau. Tất cả đều có thể được dùng để diễn tả sự sám hối đền tội. Việc cử hành sám hối chung trong các ngày xác định của giáo hội có ý nghĩa rất sâu xa. Tín hữu tham dự các lễ nghi sám hối đền tội cùng với cộng đoàn dân Chúa theo tiết nhịp của tuần hay mùa trong năm phụng vụ. Chẳng hạn như thứ sáu là ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, nhưng được gắn liền với mầu nhiệm vượt qua và biến cố phục sinh được mừng vào ngày Chúa Nhật. Như thế thứ sáu là ngày của cuộc khổ nạn, của thập giá, của núi sọ, trong nghĩa cộng đoàn chuẩn bị cuộc hội họp ngày Chúa Nhật và sẽ cử hành trong niềm vui và tình bác ái, thực thi hoán cải được biểu lộ ra một cách cụ thể trong các việc sám hối đền tội mà mỗi người đã chu toàn. Như thế việc sám hối đền tội được nối kết với mầu nhiệm phục sinh, và từ bình diện tự nhiên nó được nâng lên bình diện tôn giáo, từ bình diện cá nhân được nâng lên bình diện cộng đoàn. Trong Chúa Kitô và trong giáo hội, nó nhận được một ý nghĩa mới cao quý nhất. Việc sám hối đền tội trở thành một của lễ thánh thiện, một lễ hội được cử hành trong niềm vui của một ước muốn thiêng liêng, trong khi chờ đợi Chúa vinh quang. Trong viễn tượng này, mùa chay là phần của mầu nhiệm phục sinh, thứ sáu được gắn liền một cách mật thiết với Chúa Nhật. Như vậy, mỗi một thời gian sám hối có các đặc thái của nó, và chúng cống hiến cho giáo lý và cuộc sống nội tâm các viễn tượng mới và các phong phú mới. Tất cả nỗ lực sám hối đền tội của cộng đoàn đâm rễ sâu trong chiều kích thiêng liêng của việc sám hối được biểu lộ ra và hiện thực trong cuộc sống phụng vụ của giáo hội. Giáo hội cử hành việc hoán cải mọi ngày trong các chiều kích sám hối của việc cử hành thánh thể. Trước mỗi buổi cử hành thánh lễ, các linh mục đều nhắc lại lời giáo hội mời gọi ăn năn thống hối tội lỗi. Anh chị em thân mến, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta và xin Chúa tha thứ. Tiếp đến mọi người đọc kinh cáo mình, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa Chúa chúng ta. Sau đó vị chủ tế đọc, xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh. Tiếp đến là kinh thương xót. Thánh lễ nào cũng bắt đầu với nghi thức sám hối như thế. Trong phần lời nguyện giáo dân, thường khi cũng còn có thêm lời cầu xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau. Tâm tình thống hối cũng được diễn tả ra trong việc công bố lời Chúa, và nhất là trong các buổi cử hành lễ nghi sám hối, khi tín hữu khẩn nài ơn tha thứ của Thiên Chúa và của các anh chị em khác. Các lễ nghi thống hối này thường được cử hành trong hình thức phụng vụ lời Chúa với các bài đọc trích từ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, nói về việc sám hối đền tội, bỏ đàng tội lỗi để trở về với Thiên Chúa và sống ngay lành theo các giáo huấn của Chúa. Thường khi vị chủ sự cũng giúp tín hữu xét mình, duyệt lại cung cách sống đạo, kiểu sống đức tin, đức cậy và đức mến, tìm ra các tội lỗi và thiếu sót đối với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình trong các tương quan gia đình, hội đoàn, giáo xứ, giáo phận và trong các tương quan xã hội, trong môi trường làm việc và sinh hoạt. Lễ nghi sám hối kết thúc với phần lời nguyện giáo dân, cử chỉ trao ban bình an hòa giải với nhau, tha thứ cho nhau và việc xưng tội hay lãnh bí tích hòa giải. Đây là các nghi thức nên tổ chức thường xuyên, đặc biệt trong mùa vọng, mùa chay hay trong các dịp chuẩn bị mừng các lễ trọng, lễ bổn mạng giáo xứ, giáo phận hay các ngày kỷ niệm quan trọng của cộng đoàn. Chính nhờ chiều kích thiêng liêng này, việc sám hối Kitô được định hình như là một tất cả, sự hoán cải nội tâm, hoa trái của việc rao giảng, được diễn tả ra một cách cụ thể trong các cử chỉ đâm rễ sâu và được cử hành trong việc phụng tự của giáo hội, để trở thành một việc sám hối đền tội thực sự đẹp lòng Thiên Chúa. Điểm thứ ba là việc cầu nguyện cho kẻ có tội. Lời cầu nguyện là một thực tại gắn liền với giáo hội, dân tư tế của Thiên Chúa. Giáo hội được sinh ra trong lời cầu nguyện và từ luôn mãi sống nhờ lời cầu nguyện. Đó là một lời cầu nguyện liên lỉ cho ơn cứu rỗi của thế giới. Ý thức về sự cần thiết của việc thanh tẩy các chi thể của mình thúc đẩy giáo hội cầu nguyện mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì giáo hội tin tưởng vững mạnh nơi sự hữu hiệu của lời cầu nguyện cho kẻ có tội. Thánh Leo khẳng định rằng, nếu Chúa đã hứa ban cho một hay nhiều người họp nhau nhân danh Ngài điều họ xin, thì lẽ nào Ngài lại sẽ có thể từ chối một dân gồm hàng ngàn người chu toàn việc tuân giữ chặt chẽ được định đoạt bởi một tinh thần hay sao? Xác tín này được giáo hội diễn tả ra trong lời cầu nguyện hàng ngày cho người có tội để xin ơn hoán cải và tha thứ cho con cái mình, đặc biệt cho các tín hữu cứng lòng vẫn tiếp tục con đường tội lỗi ngày càng xa Chúa và xa giáo hội. Giáo hội không chỉ hạn chế trong việc khuyến khích người có tội tìm đến ơn tha thứ hòa giải, mà còn kích thích mọi tín hữu cộng tác trong việc hoán cải nữa. Người công chính thánh thiện trợ giúp kẻ tội lỗi bê tha, và cả hai đều được thiện ích. Như thế tội của một người anh chị em trở thành tội của chúng ta trong thực tại phụng vụ. Trong thân mình giáo hội được canh tân và kéo dài vĩnh cửu mầu nhiệm của con Thiên Chúa, đấng gánh tội lỗi của mọi con cái. Lời cầu Kitô trở lại các đề tài này một cách liên lỉ, và việc cử hành thánh thể tiếp tục cho chúng ta nghe lại các đề tài ấy. Trên quan điểm phụng vụ, các tín hữu chuẩn bị lắng nghe lời Chúa và cử hành cuộc tưởng niệm thánh thể với cử chỉ sám hối, lời xưng thú tội lỗi, các ý chỉ thống hối và kinh thương xót như đã trình bày trên đây, và kết thúc với lời tha tội. Đây là một nghi thức thanh tẩy toàn cộng đoàn, bởi vì kinh cáo mình là một lời thú tội toàn diện và công khai của cộng đoàn, và công thức xá giải theo sau thực sự là một công thức cầu nguyện. Nhưng lời cầu sám hối tuyệt diệu trong thánh lễ là kinh lạy cha. Có một khía cạnh hầu như bí tích trong kinh lạy cha. Thánh Agostino khẳng định rằng nước của giao ước mới đã xóa bỏ mọi tội, nhưng chúng ta sẽ bị phơi bày ra cho các nỗi âu lo nếu lời cầu của Chúa không cống hiến cho chúng ta cách thanh tẩy. Thánh Agostino không sợ hãi nói rằng, đối với các Kitô hữu, kinh lạy cha là một phép rửa mỗi ngày. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều công thức sám hối và thanh tẩy khác trong việc cử hành phụng vụ, nhưng có lẽ chúng ta quá thường quên rằng chính thánh thể là bí tích hòa giải, trong nghĩa nó là bí tích hiến tế của Chúa Kitô. Như là hiến tế đền tội, thánh thể được toàn giáo hội dâng lên Thiên Chúa Cha, cho cộng đoàn tín hữu hiện diện, cho các người vắng mặt, cho những người ở trong tình trạng ơn thánh có thể rước Chúa, cũng như cho những người tội lỗi không thể rước Chúa. Như là hiến tế thánh thể là dấu chỉ hữu hiệu của hiến tế thập giá, trên đó Đức Giêsu Kitô đã đổ máu mình ra cho tất cả mọi người, và như thế hiến tế thánh thể ban ơn cứu rỗi và đền bù một cách khách quan và đại đồng đối với người công chính cũng như kẻ tội lỗi, đối với các tín hữu đã được rửa tội cũng như đối với các người ngoại giáo. Nhưng hiến tế thánh thể chỉ đem tới cho các tín hữu ơn của tình yêu thương chia sẻ hiệp thông nếu họ sẵn sàng. Xét cho kỹ thì chính ơn yêu thương hiệp thông ấy giải thoát khỏi tội lỗi là chướng ngại duy nhất ngăn cản việc hiện thực sự giải thoát, và nó là ơn biến đổi nỗi đớn đau ban đầu của tội lỗi, linh hoạt tín hữu Kitô tham dự thánh thể với các thái độ phải có, trở thành sự hối hận đích thực và toàn vẹn. Tóm lại, toàn cuộc sống giáo hội là một lời cầu nguyện liên lỉ nhằm thanh tẩy các vết nhơ của các chi thể con cái mình, và làm cho việc sám hối đền tội của giáo hội trở thành một ơn thánh, luôn luôn nhưng không. Lời cầu nguyện khiến cho lời loan báo hoán cải được chấp nhận và việc hoán cải được diễn tả ra bằng các hành động thành phần cuộc sống sám hối của chính giáo hội. Trong viễn tượng này, có thể thực sự nói rằng sám hối đền tội là một ơn thánh hoạt động cho sự chấp nhận nó, bởi vì tất cả là ơn thánh, khả thể, quyền năng và hành động.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật lại những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine sớm mang lại thành quả mong ước để tìm ra một giải pháp công chính và lâu bền cho cuộc xung đột. Cogice, trong những ngày này, khóa họp thường niên của các giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương ở Âu Châu đang tiến hành tại thành phố Cogice thuộc Cộng hòa Slovak. Manila, cuộc động đất ở miền trung Philippines trong những ngày qua đã làm cho hơn 100 người thiệt mạng và nhiều thánh đường cổ kính bị hư hại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.